Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Thánh theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Ayuso mời gọi các vị lãnh đạo các tôn giáo hiệp nhất với Đức Thánh Cha trên hành trình huynh đệ.
Vatican, Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Guisot kêu gọi các lãnh đạo các tôn giáo đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp Tất cả anh em trong việc thăng tiến tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Ngài cũng hy vọng rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo có thể thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các cộng đồng và mọi người trên khắp thế giới chỉ tìm kiếm công ích và phẩm giá của mỗi người.
Ngỏ lời với 500 lãnh đạo các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới và các nhân vật thuộc thế giới chính trị và văn hóa trong diễn văn khai mạc diễn đàn liên tôn thường niên của nhóm G20 lần thứ 7, được tổ chức dưới hình thức online từ ngày 13 đến 17 tháng 10, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã đưa ra lời mời gọi. Thế giới đang trải qua một thời điểm vô cùng đen tối, đòi hỏi những câu trả lời và giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề của cuộc sống hiện sinh của chúng ta. Gia đình nhân loại cần có một tinh thần hiệp nhất và tình bạn chân chính để đưa ra câu trả lời cho những vấn đề chung của chúng ta. Chúng ta, đặc biệt là những nhà lãnh đạo tôn giáo, phải là nguồn lan truyền hy vọng. Diễn đàn là một hội nghị thượng đỉnh thực sự diễn ra trước thềm cuộc họp G20 của các nhà lãnh đạo chính trị ở Ả Rập Xê Út để thảo luận về cách thế các truyền thống tôn giáo có thể hợp tác cùng với các chính phủ để chống lại những thách đố của COVID-19, của sự bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh nhận định rằng trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo là làm chứng về hiệp nhất, liên đới và huynh đệ cho xã hội mà chúng ta đang sống. Ngài nói thêm, điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã đề xuất cho tất cả chúng ta trong thông điệp mới, tất cả anh em, là điều cần thiết nếu chúng ta thực sự muốn tìm ra một liệu pháp thích hợp để chấm dứt cuộc khủng hoảng thế giới này và ngăn chặn cuộc khủng hoảng khác trong tương lai. Đức Hồng Y cũng nói về cám dỗ chỉ giới hạn tình huynh đệ đối với những người có cùng ý tưởng hoặc bối cảnh văn hóa, cũng như sự thờ ơ và tham lam thường thấy trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo thực hiện một ơn gọi cụ thể, đó là xây dựng một xã hội dân sự bao gồm tất cả mọi người và từ chối thứ văn hóa vứt bỏ. Từ đó, Ngài mời gọi cùng nhau trở thành sứ giả đích thực của sự hiệp nhất, liên đới và huynh đệ.
Hoàng tử của Jordan nói, thông điệp mới của Đức Thánh Cha cũng áp dụng cho miền Trung Đông.
Jordan, Hoàng tử Hassan bin Talan của Jordan nhận định rằng trong thời đại của chúng ta, đặc biệt là ở Trung Đông, cái nôi của ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham, cần có một hiến chương xã hội mới để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và thể hiện cách liên đới phổ quát. Và thông điệp mới của Đức Thánh Cha, tất cả anh em, có thể thực hiện vai trò này.
Trong một bài bình luận đăng trên báo Al Arab bằng tiếng Ả Rập được phát hành tại London về thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, mới được Đức Thánh Cha ký ngày 3 tháng 10 tại mộ Thánh Francisco Assisi, Hoàng tử Bin Talan nói rằng thông điệp đáp ứng sự cấp bách này cho các dân tộc ở Trung Đông và cho toàn thể nhân loại, đồng thời công nhận tình anh em gắn bó tất cả loài người. Sự thừa nhận này là cơ sở cho các mối quan hệ xã hội mới. Hoàng tử Hassan Bin Talan là chú của quốc vương Abdallah thứ hai của Jordan, là giám đốc Học viện Hoàng gia về nghiên cứu liên tôn ở Amman. Ông luôn dấn thân cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Trong bài bình luận, ông nhắc rằng thông điệp tất cả anh em có cùng tinh thần với tài liệu tình huynh đệ nhân loại được Đức Thánh Cha và Đại Iman Ahmed Al-Tayeb ký tại Abu Dhabi vào năm 2018. Hoàng tử Bin Talan lưu ý rằng Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã tạo dựng toàn thể loài người và tạo dựng họ bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và nhân phẩm. Mối tương quan huynh đệ hiệp nhất tất cả mọi người là liều thuốc giải độc thực sự cho mọi hình thức xâm lược và bất kỳ mong muốn áp bức những người thuộc các nhóm xã hội hoặc tôn giáo khác. Ông nhấn mạnh rằng, lời kêu gọi về tình huynh đệ của Đức Thánh Cha vạch ra những con đường, trong đó người nghèo, người bệnh, người khuyết tật có thể được trợ giúp cách hiệu quả.
Giáo hội Công giáo Anh cảm ơn chính phủ về khoản trợ cấp tài chính để sửa chữa các nhà thờ.
Anh Quốc, hôm 12 tháng 10, Đức cha George Stack, Chủ tịch Ủy ban Di sản của các giám mục Anh và xứ Wales đã cảm ơn chính phủ về khoản trợ cấp cứu sinh cho các nhà thờ Công giáo ở Anh.
Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales là một trong 445 tổ chức được xác định đủ điều kiện nhận tài trợ từ ngân khoản 2 tỷ của chính phủ để giúp đỡ các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và di sản trong cuộc khủng hoảng virus corona. Quỹ Công giáo của Anh và xứ Wales, pháp nhân hợp pháp cho Hội đồng Giám mục, sẽ nhận được gần 4 triệu đô la từ Quỹ Kích thích Di sản. Số tiền sẽ được chia cho các nhà thờ Công giáo được xếp hạng cấp 1 hay cấp 2, nghĩa là được xét là quan tâm đặc biệt hoặc có tầm quan trọng đặc biệt. Các quỹ sẽ không chỉ cho phép các nhà thờ hoàn thành việc sửa chữa thiết yếu, mà còn duy trì việc mở cửa cho các giáo dân của họ và những du khách khác. Một quỹ liên quan, Quỹ Phục hồi Văn hóa cho Di sản, cũng sẽ phân phối các khoản tài trợ cho các nhà thờ Công giáo. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua của Liverpool, tòa nhà được xếp hạng cấp 2, sẽ nhận khoảng 600.000 đô la. Trong khi đó, nhà thờ chính tòa Westminster, nhà thờ mẹ của Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales, được xếp hạng 1, sẽ nhận gần 250.000 đô la. Khoản trợ cấp này sẽ giảm bớt nỗi lo cho giới chức vì những hậu quả nặng nề về tài chính do đại dịch gây nên.
Ngày lễ kỷ niệm các hoạt động, việc rao giảng và phép lạ của Chúa Giêsu ở Capernaum.
Thánh địa hôm 10 tháng 10 tại Capernaum, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm các hoạt động, việc rao giảng và phép lạ của Chúa Giêsu ở Capernaum.
Tham dự thánh lễ có các tu sĩ Francisco, các linh mục thuộc các cộng đoàn khác nhau tại thánh địa, và đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, sứ thần tòa thánh tại Israel. Cha bề trên Patton giải thích, ở đây, tại Capernaum, Chúa Giêsu giáo dục về đức tin, trước hết là vì Ngài rao giảng, loan báo lời Chúa, và do đó, bất cứ ai lắng nghe lời của Chúa Giêsu đều cảm thấy mong muốn phó thác vào Ngài, mong muốn tín thác nơi Ngài. Theo cha Patton, một bài học nữa có thể học được từ thời gian đại dịch này là sự hiện diện của một loại virus nguy hiểm hơn COVID, đó là virus rừng rưng đối với nhau, virus thiếu tin tưởng, thiếu yêu thương, điều Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh và nêu bật trong thông điệp tất cả anh em. Cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Điện nhắc nhở, Capernaum nói với chúng ta rằng, chúng ta phải xin cho được chữa lành không chỉ những bệnh tật về thể chất, mà trên hết là khỏi những bệnh tật nội tâm làm ảnh hưởng đến tương quan của chúng ta với nhau và ngay cả với Chúa. Vào cuối thánh lễ, một cuộc rước đã đi qua các khu di tích đổ nát của Capernaum cổ xưa. Do đại dịch, hiện nay di tích phải đóng cửa và không có hàng ngàn tín hữu hành hương viếng thăm như trước.
Lần đầu tiên lễ Đức Mẹ Aparecida không có người tham dự.
Aparecida, lễ Đức Mẹ Aparecida Brazil được tổ chức hàng năm vào 12 tháng 10 đã diễn ra lần đầu tiên không có các khách hành hương do đại dịch.
Đền thánh Đức Mẹ Aparecida ở Brazil là một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng quốc tế và đặc biệt tại Nam Mỹ. Theo số liệu mới nhất trước cuộc khủng hoảng sức khỏe, khoảng 13 triệu người từ khắp thế giới đã hành hương đến Aparecida mỗi năm. Bình thường, có hơn 200.000 khách hành hương chỉ riêng trong một ngày cuối tuần. Nhưng với đại dịch, mọi thứ đã thay đổi. Cha José Ulisse da Silva, phát ngôn viên của Đền Thánh, cho biết, hôm nay mọi thứ đã trở thành một sa mạc. Chúng tôi không thể cho phép tổ chức các cuộc hành hương. Hiện nay, sau khi mở cửa trở lại, tuân theo các quy định về sức khỏe, chúng tôi chỉ có thể đón tối đa 1.000 khách hành hương mỗi ngày. Việc mở cửa lại bình thường được lên kế hoạch, nhưng phải đợi đến khi có vaccine phòng COVID-19. Cha José cho biết, để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu, những cử hành tại Đền Thánh vẫn được cập nhật nhờ các phương tiện truyền thông với số lượng người tham gia đáng kể. Lễ kính Đức Mẹ Aparecida được cử hành ngày 12 tháng 10 cũng diễn ra online, ngoại trừ chỉ một số tín hữu giới hạn được phép hiện diện trong Đền Thánh. Cha José nói, mặc cho những khó khăn khắc nghiệt, ước muốn cầu nguyện chưa bao giờ bị sút giảm, trái lại còn gia tăng. Mọi người cảm nhận sự hiện diện sống động của Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ Aparecida luôn được xem như là mẹ của người nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong cuộc sống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco giải thích về việc cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh. Cuốn sách được xem là một kho tàng quý giá của những lời cầu nguyện. Ngài nói rằng, các Thánh Vịnh dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa bằng chính những lời Chúa ban cho chúng ta. Trong các Thánh Vịnh, chúng ta gặp thấy mọi tâm tư tình cảm của con người trong mọi hoàn cảnh. Thánh Vịnh hướng dẫn chúng ta tiến bước trong cầu nguyện, giúp chúng ta thêm tin tưởng, hy vọng vào sự quan phòng của Chúa, tín thác vào lời hứa của Người và soi sáng cho chúng ta kiên trì trên hành trình đức tin của cuộc sống. Đức Thánh Cha nhắc rằng khi cầu nguyện, chỉ cần chúng ta đứng trước Chúa với tất cả con người thật sự của mình và Thiên Chúa không làm ngơ trước lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt là lời cầu nguyện của những tấm lòng tan vỡ và những tâm hồn đau khổ. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha định nghĩa sách Thánh Vịnh, sách chỉ gồm những lời cầu nguyện, là phòng tập luyện và là nhà của muôn vàn người cầu nguyện. Sách Thánh Vịnh được kể vào loại sách khôn ngoan bởi vì truyền đạt kiến thức về cách cầu nguyện qua kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, chúng ta tìm thấy tất cả tình cảm của con người, niềm vui, nỗi buồn, sự nghi ngờ, hy vọng, sự cay đắng, xen lẫn trong cuộc sống của chúng ta. Sách giáo lý Công giáo khẳng định rằng mỗi Thánh Vịnh rất đơn giản, đến nỗi mọi người trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời đại có thể cầu nguyện bằng các Thánh Vịnh.
Đức Thánh Cha giải thích, khi chúng ta đọc đi đọc lại các Thánh Vịnh, chúng ta học được ngôn ngữ cầu nguyện. Thật vậy, Thiên Chúa Cha qua Thánh Thần của Người đã linh hứng những lời này trong tâm hồn của vua David và của những người cầu nguyện khác để dạy cho mọi người cách ngợi khen Thiên Chúa, cảm tạ Người, cầu xin với Người, cầu khẩn Người khi vui mừng cũng như lúc đau buồn, cách tường thuật những điều kỳ diệu trong các công trình và luật của Thiên Chúa. Tóm lại, các bài Thánh Vịnh là lời của Thiên Chúa mà loài người chúng ta dùng để trò chuyện với Người. Những lời cầu nguyện trong các Thánh Vịnh là những kinh nghiệm sống. Đức Thánh Cha nói, trong cuốn sách này, chúng ta không gặp những người sống trên mây, những người trừu tượng, những người nhầm lẫn về việc cầu nguyện với một cảm nghiệm về vẻ đẹp hoặc một thứ cảm nghiệm làm cho con người không còn là thật như chính mình. Không, các Thánh Vịnh không phải là những bản văn mà tác giả ngồi ở bàn mà sáng tác, nhưng là những lời cầu khẩn, thường là bi thảm, bắt nguồn từ sự sống động của cuộc sống. Đức Thánh Cha nhắc nhở, để cầu nguyện bằng các Thánh Vịnh, chúng ta cần là chính mình. Đừng quên điều này, để cầu nguyện tốt, chúng ta phải cầu nguyện như chính chúng ta là, không trang điểm. Đừng trang điểm tâm hồn để cầu nguyện, nhưng hãy nói, lạy Chúa, con như thế này, và hãy đến trước mặt Chúa như là chúng ta là, với những điều đẹp đẽ và cả những điều xấu xa không ai biết, nhưng từ thâm tâm chúng ta biết. Trong các Thánh Vịnh, chúng ta nghe những lời cầu nguyện của những con người bằng xương bằng thịt, những người có cuộc sống giống như mọi người, đầy rẫy những vấn đề, những mệt mỏi và những bất ổn.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích cách Vịnh Gia đối mặt với vấn đề đau khổ. Ông không phản đối nỗi đau khổ này một cách triệt để, nhưng biết rằng nó thuộc về cuộc sống. Tuy nhiên, đau khổ được biến thành câu hỏi. Và trong số rất nhiều câu hỏi, có một câu vẫn lơ lửng, giống như một tiếng kêu không ngừng xuyên suốt toàn bộ sách Thánh Vịnh, từ đầu này sang đầu kia. Một câu hỏi mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho đến bao giờ, lạy Chúa, cho đến bao giờ? Mỗi nỗi đau đều đòi được giải thoát, mỗi giọt nước mắt cầu xin một niềm an ủi, mỗi vết thương chờ được chữa lành, mỗi lời vu khống cần một lời minh oan. Lạy Chúa, con sẽ phải chịu đựng điều này cho đến bao giờ? Lạy Chúa, xin hãy nghe con. Đã bao lần chúng ta cầu nguyện như thế này? Cho đến bao giờ? Xin dừng lại, Chúa ơi, cho đến khi nào? Đức Thánh Cha lưu ý, khi liên tục đặt những câu hỏi như thế, các Thánh Vịnh dạy chúng ta không xem nỗi đau là điều quen thuộc, nhưng nhắc nhở chúng ta rằng sự sống không được cứu trừ khi nó được chữa lành. Sự hiện hữu của mỗi con người chỉ là một hơi thở, cuộc đời của chúng ta là phù vân, nhưng người cầu nguyện biết rằng mình quý giá trong mắt Thiên Chúa, vì vậy kêu khóc cũng có ý nghĩa. Và điều này quan trọng, khi chúng ta đi cầu nguyện, chúng ta đi vì chúng ta biết mình quý giá trong mắt Thiên Chúa và vì điều này tôi đi cầu nguyện. Có thể bạn không nghĩ đến điều này, nhưng trong vô thức bạn biết điều đó. Đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần trong nội tâm thúc đẩy bạn đi đến sự khôn ngoan này. Bạn quý giá trong mắt Thiên Chúa và vì điều này bạn đi cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhận định, Lời cầu nguyện của các thánh vịnh là bằng chứng của tiếng kêu này, một tiếng kêu đa đoan, bởi vì trong cuộc sống, nỗi đau có muôn ngàn hình hài và có tên bệnh tật, hận thù, chiến tranh, bất hại, ngờ vực, cho đến cớ vấp phạm tột cùng, đó là cái chết. Cái chết xuất hiện trong thánh vịnh như một kẻ thù phi lý nhất của con người. Tội gì đáng bị trừng phạt tàn nhẫn như thế đều đưa đến sự hủy diệt và chấm dứt. Người cầu nguyện trong thánh vịnh cầu xin Thiên Chúa can thiệp ở mọi nơi mà nỗ lực của con người đều vô ích. Do đó, lời cầu nguyện tự trong chính nó là con đường cứu độ và khởi đầu của ơn cứu độ. Lời cầu nguyện là của mỗi người, xuất phát từ nỗi đau của mỗi người. Đức Thánh Cha nói, mọi người đều đau khổ trong thế giới này, cho dù bạn tin vào Chúa hay từ chối Ngài. Trong sách Thánh Vịnh, nỗi đau trở thành mối quan hệ, một tiếng kêu cứu chờ đợi đôi tai lắng nghe. Nó không thể vẫn vô nghĩa, không có mục đích. Ngay cả những nỗi đau mà chúng ta phải gánh chịu cũng không thể chỉ là những trường hợp cụ thể của một quy luật chung. Chúng luôn là những giọt nước mắt của từng người, của tôi.
Liên hệ đến điều này, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, trước khi đi vào hội trường, Ngài đã gặp cha mẹ của vị linh mục của giáo phận Como bị giết vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Cha đã bị giết khi phục vụ để giúp đỡ những người nhập cư. Ngài nói, nước mắt của những bậc cha mẹ đó là nước mắt của họ, và mỗi người trong họ biết rằng mình đã đau khổ như thế nào khi nhìn thấy đứa con đã hy sinh cuộc đời của mình khi phục vụ người nghèo. Khi chúng ta muốn an ủi ai đó, chúng ta không thể tìm ra lời để diễn tả. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không thể chạm tới nỗi đau của họ. Bởi vì nỗi đau của họ là của họ. Nước mắt của họ là của họ. Với chúng ta cũng vậy. Những giọt nước mắt, những đau khổ của tôi là của tôi. Những giọt nước mắt là của tôi. Và với những giọt nước mắt này, với nỗi đau này, tôi hướng về Chúa. Chúa biết chúng ta từng người một. Đức Thánh Cha nói, đối với Chúa, mọi nỗi đau của con người đều là thánh thiêng. Vì vậy, tác giả của Thánh Vịnh thứ 56 cầu nguyện, bước đường con lận đận, Ngài đã đếm rồi, xin lấy vò mà đựng nước mắt con, nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách. Trước mắt Chúa, chúng ta không phải là những người xa lạ hay là những con số. Chúng ta là những khuôn mặt và trái tim, được biến đến từng người một, từng tên một. Trong Thánh Vịnh, người tin Chúa tìm thấy câu trả lời. Họ biết rằng, ngay cả khi tất cả các cánh cửa của con người bị khóa, cánh cửa của Thiên Chúa vẫn mở. Ngay cả khi cả thế giới đã ra phán quyết kết án, thì nơi Chúa vẫn còn có sự cứu rỗi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa lắng nghe và trong cầu nguyện chỉ cần biết điều này là đủ. Ngài nói rằng các vấn đề không phải là lúc nào cũng được giải quyết, nhưng người cầu nguyện không bị ảo tưởng. Họ biết rằng nhiều câu hỏi của cuộc sống dưới thế này vẫn chưa được giải đáp, không có lối thoát. Đau khổ sẽ đồng hành với chúng ta, và một khi chúng ta vượt qua một trận chiến, thì sẽ có những trận chiến khác đang chờ đợi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta được lắng nghe, mọi thứ trở nên có thể chịu đựng được hơn. Cầu nguyện cứu chúng ta khỏi tình cảnh tồi tệ nhất khi bị rơi vào trong đau khổ, không được nhớ đến. Đức Thánh Cha giải thích rằng, bởi vì có thể xảy ra là chúng ta không thể hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng tiếng kêu của chúng ta không bị kìm hãm ở đây. Nó vươn lên tới Chúa, đấng có trái tim của một người cha, và chính người đang khóc cho mọi con cái đau khổ. Tôi sẽ nói với bạn một điều này là, trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, thật là tốt đối với tôi khi nghĩ đến Chúa Giê-xu đang khóc, khi người khóc thương thành Jerusalem, khi người khóc trước mộ La-gia-rô. Chúa khóc cho tôi, Chúa khóc, khóc vì nỗi đau của chúng ta, bởi vì Chúa muốn trở thành con người để có thể khóc. Nghĩ rằng Chúa Giê-xu khóc với mình trong đau khổ là một an ủi, nó giúp cho chúng ta tiến bước. Ngài khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ với Chúa, vì cả trong những lúc đau khổ, nó có thể mở ra một chân trời tốt đẹp và hướng chúng ta đến cùng đích. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi, hãy can đảm, hãy tiến bước bằng cầu nguyện. Chúa Giê-xu luôn ở cùng chúng ta.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu, kỳ số 17,
từ số 54 đến số 57.
Hôm nay bài khá là dài nhưng tớ đề nghị cậu là đi thẳng vào vấn đề bài mới luôn, hỏi phải vào bài cũ.
Tớ nhớ là bài trước là một số thách đố gì đó. Mà nghe tới thách đố là tớ muốn chạy luôn rồi, càng nhanh càng tốt chứ đừng có nói là dò lại.
Chạy đâu cho thoát lưới trời lòng lộng ông ơi. Bài hôm nay cũng là một số thách đố.
Còn nữa hả?
Tiếp theo, phần tiếp theo hôm trước là thách đố 1, hôm nay thách đố 2. Tôi cố gắng đi, ráng chịu cực chút đi, rồi ít bữa nữa chịu khổ.
Cái gì không? Người ta an ủi bậc cha mẹ nuôi con là ráng chịu cực ít bữa rồi sau này thì sung sướng.
Đó là cha mẹ nuôi con, còn số tớ này không phải là cha mẹ nuôi con mà là nói tới phụ nữ. Đọc đi biết.
Rồi ok, vào luôn số mới nào. Số 54. Qua cái nhìn toát lược này, tôi, Đức Thánh Cha Francisco đó, muốn lưu ý rằng cho dù đã có những bước tiến có ý nghĩa trong việc nhìn nhận các quyền của phụ nữ và sự tham gia của họ vào đời sống công cộng, vẫn còn nhiều điều phải làm để phát triển quyền này trong một số quốc gia.
Ngài nói tiếp, những tập tục không thể chấp nhận vẫn còn chưa hoàn toàn loại bỏ được.
Làm sao mà loại hết được? Trước hết nhé, tôi muốn nói đến cung cách cư xử bằng bạo lực đáng hổ thẹn mà đôi khi trong các gia đình những người phụ nữ còn phải chịu đựng, những lạm dụng trong các gia đình và rất nhiều hình thức nô dịch hóa, trong đó không hề cho thấy sức mạnh của nam giới, của đàn ông đó, mà đúng hơn chỉ là một sự nhu nhược và hèn hạ.
Bạo lực trong lời nói, rồi trên thân thể, rồi thậm chí trong tình dục, khiến người phụ nữ phải chịu trong một số cuộc hôn nhân là điều mâu thuẫn với chính bản tính và sự kết hợp vợ chồng.
Kết hợp vợ chồng là phải yêu thương nhau đúng không? Mà cái này là hành hạ nhau không? Và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nghĩ tới hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục của người phụ nữ trong một số nền văn hóa, cũng như tình trạng bất bình đẳng không cho người phụ nữ cơ hội có được những vị trí việc làm xứng đáng và có những vai trò đưa ra quyết định.
Lịch sử đã để lại dấu ấn những thái quá của các nền văn hóa gia trưởng, gia chủ luôn á, vốn xem phụ nữ là thấp kém. Nhưng cũng nên nhắc đến hiện tượng này, các bà mẹ mang thai hộ, hoặc là việc khai thác và thương mại hóa thân xác người phụ nữ trong văn hóa truyền thông hiện nay.
Nhất là vấn đề phim ảnh rồi quảng cáo này kia đúng không? Và một số người còn lại thì cho rằng nhiều vấn đề hiện nay đã xuất hiện là do sự giải phóng phụ nữ.
Nhưng lập luận ấy không hợp lý, sai lạc và không đúng.
Đó là một hình thức chủ nghĩa gọi là nam quyền.
Đúng rồi. Và sự bình đẳng về phẩm giá giữa người nam và người nữ khiến chúng ta vui mừng. Vì sao? Vì ta vượt qua được những hình thức kỳ thị ngày xưa và đã thấy xuất hiện ngay giữa lòng các gia đình hôm nay một lối sống tương hỗ.
Tương hỗ là hỗ trợ nhau đó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, nếu như ngày nay có dấy lên những hình thức của phong trào nữ quyền không được xem là phù hợp, thì chúng ta cũng phải thán phục công trình của Chúa Thánh Thần trong khi thừa nhận rõ ràng hơn phẩm giá của người phụ nữ và các quyền của họ.
Hết số 54.
Cậu thấy số này đúng là thách đố thiệt không? Đúng là không chỉ ngày xưa nhé, mà thời nay cũng vậy, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi chứ.
Ủa mà sao thấy ngược lại không ơi? Cái này phải xét lại nha. Tôi thấy là mấy ông chàng lúc nào cũng phải tỏ ra ga lăng với người yêu này. Không nhớ hồi xưa còn đi học nữa, đi xe đạp. Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, mấy chàng chở nàng lên dốc mà đạp bốc lửa luôn. Mà cô người yêu cứ hỏi mệt không anh? Mệt không anh? Rồi sao anh cũng phải trả lời phình phương nữa mà mệt thấy mồ luôn, đâu dám nói.
Lúc mà nói là phình phương là đã phát âm không ra hơi rồi đúng không? Mà thật ra thì cậu cũng nói đúng, nhưng mà đó chỉ là lúc chưa cưới thôi, chứ còn cưới về rồi thì cậu biết anh chồng trả lời sao không?
Trả lời sao?
Người chứ phải trâu đâu mà không mệt.
Nói vậy thôi á, chứ ai cũng thấy được sự thiệt thòi của người phụ nữ trong gia đình phải không ạ?
Nhưng mà đặc biệt trong số vừa rồi thì Đức Thánh Cha nói đến vấn đề bạo lực trong các gia đình nữa.
Và Đức Thánh Cha nói thì sao? Đáng hổ thẹn.
Cái đó là Đức Thánh Cha viết còn nhẹ đó. Mà thật ra thì người dịch cũng viết nhẹ nữa. Chứ gặp tớ dịch sát nghĩa là phải dịch rằng là
xác sao, xác thử coi.
Là phải dịch như này nào: đàn ông đánh vợ là đàn ông hèn.
Không, dịch vậy thì đúng rồi, nhưng mà cậu nói vậy là còn nhẹ quá. Đàn ông đánh vợ là đàn ông hèn đó.
Tớ ủng hộ cậu lắm. Nhưng mà cũng có những người chồng tuyệt vời ông mặt trời mà.
Rồi thôi cậu đọc số tiếp theo xem.
Rồi số 55 này. Người đàn ông đóng một vai trò có tính quyết định không kém trong đời sống gia đình, nhất là liên quan đến việc bảo vệ và nâng đỡ vợ con.
Nhiều người đàn ông ý thức tầm quan trọng rồi vai trò của mình trong gia đình, và họ sống vai trò đó đúng với phẩm chất đặc biệt của tính cách nam nhân.
Có một định nghĩa rất là hay nè: người mạnh mẽ là người như thế nào?
Có dễ, người không có yếu.
Không yếu không nghĩa rằng là chà đạp người khác đúng không? Mà người mạnh á là người vác người khác trên đôi vai của mình.
Nghĩa là sao ta? Đúng rồi, thì phải mạnh thì mới nâng được người khác lên vai, mới cõng được đứa khác chứ.
Đấy, thì đúng đó. Người đàn ông là sống đúng vai trò phẩm cách của mình đó, đó là nâng người khác trên đôi vai của mình, chứ không phải là chà đạp họ.
Ý nghĩa này đấy, là nghĩa bóng đúng không?
Bóng đó. Nên là Đức Thánh Cha nói rằng,
Sự vắng mặt của họ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình, đến việc giáo dục con cái và việc hội nhập chúng vào xã hội.
Sự vắng mặt của người cha có thể là về phương diện thể lý, rồi có thể là về phương diện tình cảm, hiểu biết, thậm chí là tâm linh nữa.
Và cái khiếm khuyết này tước mất khỏi con cái kiểu hành xử thích hợp của một người cha. Đó là một người ga lăng như cậu.
Tớ hả? Tớ ga lăng hả?
Không, như cậu nói. Chứ cậu mà ga lăng thì
đỡ rồi. Đỉnh khen anh Huy trời.
Rồi, vừa rồi là hết số 55 rồi.
Tớ thích câu đầu của số này nha. Người đàn ông đóng một vai trò có tính quyết định không kém trong đời sống gia đình, nhất là liên quan đến việc bảo vệ và nâng đỡ vợ con.
Đúng rồi, nam nhi đại trượng phu phải thế.
Ủa, tôi tưởng nam nhi thì không phải đuôi chén không?
Ngược lại là khác. Đấy nha, sự vĩ đại nó không nằm ở chỗ anh làm chuyện to hay chuyện nhỏ, như là rửa chén chẳng hạn, mà ở chỗ anh làm việc nhỏ với tình yêu lớn.
Ví dụ như ngồi uống một ly trà, nhưng mà đặt hết tình yêu ở đó, sau khi vợ con nấu ăn xong cho mình là cũng tình yêu lớn được không?
Không, cái đó hơi lười ông ơi, phải đi rửa chén không?
Vậy nên khi có tình yêu lớn rồi thì anh biết phải làm gì đúng không? Để chia sẻ gánh nặng trong đời sống gia đình với vợ. Vấn đề không phải là nhỏ hay to mà là tình yêu đi trước.
Tôi hơi bị thích cái câu tóm vừa rồi của cậu đó. Nhưng mà bây giờ ấy, làm ơn qua số tiếp theo.
Không tóm được. Ok, số 56. Một thách đố khác nữa xuất hiện dưới những hình thức khác nhau, mang sắc thái một ý thức hệ nha. Cách chung thường được gọi là gender, cái tên gọi như vậy, thật ra gender nghĩa là phái tính thôi. Và cái chủ trương này, cái ý thức hệ này, chủ trương phủ nhận sự khác biệt phái tính và tính hỗ tương tự nhiên giữa người nam và người nữ.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ý thức hệ này nhắm tới viễn tượng một xã hội không có sự phân biệt giới tính và làm xói mòn nền tảng nhân học của gia đình.
Ý thức hệ này, đó là gender đó, dẫn đến những dự án giáo dục và định hướng lập pháp cổ suý cho luận điệu rằng căn tính cá nhân và sự ân ái vẫn có được mà hoàn toàn không liên hệ gì đến sự khác biệt sinh học giữa người nam và người nữ.
Và căn tính con người được phó mặc trong những chọn lựa cá nhân, điều có thể thay đổi qua thời gian.
Điều đáng quan ngại là có một số ý thức hệ kiểu này, trong khi muốn đáp ứng cho những khát vọng nào đó đôi khi có thể thông cảm được, trên thực tế lại khẳng định mình như là một tư tưởng duy nhất đúng, quy định cả cách giáo dục trẻ em.
Nhưng mà cần phải biết rằng, người ta có thể phân biệt nhưng không thể tách biệt giới tính sinh học và vai trò văn hóa xã hội của giới, nghĩa là gender đó, sex và gender.
Ok. Đằng khác, với cuộc cách mạng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sinh sản thì con người đã đưa đến khả năng là người ta có thể vận dụng tùy ý hành động truyền sinh, làm cho nó độc lập với quan hệ tính dục giữa người nam và người nữ.
Đọc đến chỗ này rối não quá. Nhưng mà tiếp tục này, phải đi vào những thách đố. Và Đức Thánh Cha nói rằng, như thế, sự sống con người và việc làm cha làm mẹ trở thành những thực tại rời rạc. Người ta có thể ráp nối hoặc tách biệt và chủ yếu tùy thuộc vào ước muốn của các cá nhân hay của các cặp. Họ không nhất thiết phải là những người khác biệt tính dục hay kết hôn.
Thông cảm với sự yếu đuối của con người hay là sự phức tạp của cuộc sống là một chuyện. Còn chấp nhận những ý thức hệ có ý muốn tách biệt hai khía cạnh vốn không thể tách biệt của thực tại lại là một chuyện khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Và chúng ta đừng sa vào cái tội cả gan thay thế đấng tạo hóa.
Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những thủ tạo, chúng ta không có toàn năng.
Và công trình tạo dựng có trước chúng ta, và chúng ta phải đón nhận nó như một quà tặng.
Đồng thời chúng ta được mời gọi bảo vệ nhân tính của mình. Và điều đó trước hết có nghĩa là gì? Thưa, là đón nhận nhân tính ấy và tôn trọng nó như nó vốn đã được tạo dựng nên.
Hết số 56.
Số này đọc xong hoa cả mắt luôn.
Cậu hoa cả mắt vì cậu được sống trong nhung lụa êm đềm mà không biết cái gì ngoài kia có gì. Chứ thực ra thì cuộc sống phức tạp lắm, cậu không biết gì đâu.
Ủa mà dạ, có gì anh định chỉ giáo em nghe về cuộc sống sao?
Số là đó, ngày càng có nhiều phong trào muốn xóa đi sự khác biệt của giới tính.
Ví dụ như là đàn ông vác bao tải 50kg thì cũng phải bắt phụ nữ vác 50kg à?
Ngược lại, người phụ nữ dịu dàng cũng phải bắt người đàn ông dịu dàng không?
Hoặc là để khỏi khác biệt thì phụ nữ cấm dịu dàng đi.
Đấy, thấy không? Một chuyện nhỏ như vậy là đã thấy việc xóa bỏ sự khác biệt giới tính là có nhiều vấn đề đó. Từ sự dịu dàng đến sự mà mạnh mẽ, thấy
đúng
không?
Rồi. Tới đây thì tôi biết nè, chỗ này tôi biết nè, không? Giáo hội rõ ràng là không đồng ý với quan điểm xóa bỏ sự khác biệt giới tính. Nhưng...
Tớ thích cái nhưng của cậu đó.
Đúng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh là nhưng. Thấy không? Nhưng. Nhưng... quan điểm của giáo hội là sự bình đẳng nam nữ, mà mỗi phái tính đóng góp phần của mình theo thế mạnh của mình.
Và cái đó gọi là bổ sung cho nhau.
Hay còn gọi là hỗ tương.
Đấy, hỗ tương, từ chốt ở đây là hỗ
còn
tương.
Còn gọi là tương hỗ.
Ok, đồng ý, mà số này còn phần thứ hai nữa, nói về sinh sản mà không cần đến phái tính nam nữ.
Cái này phức tạp lắm nè.
Mà cũng tám nhiều quá rồi nên tớ cũng không có ý định bàn thêm nữa đâu.
Ok, vậy qua số mới, số 57. Đức Thánh Cha nói,
Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều gia đình, dù họ không tự coi mình đã hoàn hảo, vẫn sống trong yêu thương, đang chu toàn ơn gọi của mình và tiếp tục bước tới, cho dẫu họ có vấp ngã nhiều lần trên đường đi.
Và từ những suy tư của Thượng Hội đồng, ta thấy không có một nguyên mẫu nào cho gia đình lý tưởng. Nhưng ta có một bức tranh khảm được hình thành từ những mảnh ghép của nhiều thực tại khác nhau, đầy ắp những niềm vui, đầy ắp những bi kịch và còn có cả những ước mơ nữa.
Các thực tại khiến ta bận tâm đều là những thách đố.
Cực kỳ thách đố.
Và Đức Thánh Cha nói chúng ta đừng tự sa vào bẫy làm mình kiệt sức vì chỉ biết phòng vệ trong than vãn ai oán, thay vì tìm cách khơi dậy những sáng kiến truyền giáo.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, Hội Thánh cảm thấy cần phải nói lên một lời chân lý và hy vọng.
Những giá trị lớn lao của hôn nhân và gia đình Kitô giáo tương ứng với khát vọng tìm kiếm trải dài trong cuộc sống con người.
Và dù chúng ta thấy có nhiều khó khăn đi nữa, thì chúng, theo lời của các giám mục của Colombia, nên là một lời mời gọi chúng ta giải phóng trong ta những năng lực của niềm hy vọng, chuyển hóa những khó khăn đó thành những hoài bão mang tính ngôn sứ, biến chúng thành một hành động hữu hiệu và thành bác ái.
Vậy những khó khăn thách đố cũng có ý nghĩa của nó chứ hơn. Hết số 57.
Thật ra thì số này quá hay ông ơi.
Quá hay.
Tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều gia đình, trong đó có gia đình của Thầy Huy
và Thầy Định.
Dù họ không tự coi mình đã hoàn hảo, vẫn sống trong yêu thương, vẫn đang chu toàn ơn gọi của mình và tiếp tục bước tới, cho dẫu họ có nhiều khó khăn, nhiều vấp ngã nhiều lần trên đường đi.
Còn câu này nữa nè, chúng ta đừng tự sa vào bẫy làm mình kiệt sức vì chỉ biết phòng vệ trong than vãn ai oán, thay vì tìm cách khơi dậy những sáng kiến truyền giáo.
Đúng là số cuối của chương này có khác. Mạnh bạo lên,
can đảm lên nào.
Cuộc sống ở phía trước.
Mày qua khỏi đường hầm thách đố rồi vẫn còn sống sót.
Vậy là kỳ sau hứa hẹn có một bầu trời tươi sáng.
Đúng rồi, tia sáng cuối đường hầm. Trước khi kết thúc thì ban biên tập Vatican News tiếng Việt xin cảm ơn các ân nhân trong tuần qua đã hỗ trợ và hứa hỗ trợ để chúng tôi thực hiện loạt 30 video hoạt hình giáo huấn vui cho tông huấn vui mừng và hân hoan.
Tuy nhiên là hiện tại kinh phí vẫn còn hơi bị eo hẹp nên xin quý vị tiếp tục hỗ trợ.
Vâng, và chúng tôi xin đọc lại email để quý vị có thể tiện liên lạc nhé. Giáo huấn vui @gmail.com
hoặc tiếng Việt a@vaticannews.va
hoặc đơn giản là quý vị cứ nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.